Hey, xin chào tất cả các bạn đã đến với khu vườn xanh yên tĩnh ngập tràn ánh trăng của mình. Shiny Moon Postcard là nơi mình trò chuyện, chia sẻ với các bạn về một cuộc sống rực rỡ, đầy màu sắc theo phong cách của riêng mình. Mình rất thích góc nhìn này và theo một cách tự nhiên nhất, mình rất mong muốn sẽ đồng hành cùng các bạn để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn nhất, một cuộc sống không hối tiếc. Shiny Moon, yêu những điều chưa hoàn hảo. Chào tất cả mọi người, lại là Moon đây. Bây giờ Moon muốn chia sẻ với mọi người về một chủ đề, đó là chủ đề về nỗi đau. Moon cảm thấy là những người nghệ sĩ nổi tiếng á mọi người, các họa sĩ hay là những người nhạc sĩ ngày xưa, Moon cảm thấy rằng là cái nghệ thuật chân chính nó không bắt nguồn từ khao khát được phô diễn, mà là từ mong muốn được thể hiện chính mình. Bằng chứng là những cái vĩ nhân đó, gần như khi mà người ta qua đời á, thì những cái tác phẩm và những cống hiến của người ta mới được ghi nhận. Nghệ thuật khi ấy á, nó bắt nguồn từ mong mỏi của họ để được nhìn thấy, để được cảm nhận, để được yêu thương. Nghệ thuật khiến cho những người nghệ sĩ ít cô đơn, bởi nó luôn xuất phát từ nỗi đau của người nghệ sĩ. Cho nên có lẽ đó là cái lý do mà mình từng nghe đâu đó người ta nói rằng nghệ thuật chân chính là một cách để chúng ta có thể giải tỏa chính mình, và sau đó thì là giải tỏa cho người khác. Đối với những người nghệ sĩ, cuộc sống thì quá tàn bạo, nhưng cũng rất là tươi đẹp. Thực sự Moon là một người nhạy cảm, hướng nội. Điều đó có nghĩa là Moon rất là quảng giao, Moon rất là dễ kết nối. Nhưng thực sự Moon chẳng bao giờ có thể ở trong một cái tập thể trong một thời gian dài cả. Hay là có thể nói là với mình thì là con người thì nó hơi khó xử lý một chút. Ví dụ như mình có thể hết lòng giúp đỡ này, mình rất là trân trọng những cái con người có ý nghĩa đối với mình, nhưng mà mình không muốn là cứ hay gặp để tám chuyện hay là uống cà phê gì đó, thì mình lại không muốn mọi người ạ. Và đâu đó mình cảm thấy cái việc viết lách đó, nó phù hợp với mình, vì mình cảm thấy rất là thoải mái khi mình được ở một mình được đọc sách, mình được viết về những trải nghiệm của riêng mình. Và mình cảm thấy là cái tầm quan trọng của cái sự kết nối giữa con người và cộng đồng, nó thông qua ngôn từ nó quan trọng như thế nào. Đã có một cái thời gian mình rất sợ cô đơn, mình rất sợ một mình. Mình luôn luôn tìm kiếm tình yêu, tình cảm. Nhưng mà bây giờ thì không phải là bây giờ là mình không muốn nữa nha. Nhưng mà bây giờ mình cảm thấy là ở một mình đối với mình nó thật sự cần thiết trong một giai đoạn nào đó. Mình cũng không phải là rất thích hay là rất yêu viết đâu. Viết lách nó đến với mình một cách rất là tự nhiên, một cách chân thật. Mình có thể ví von giống như là nó đến chân thật giống như cái cách mà Thượng Đế sáng tạo nên bản thân mình vậy. Và mình bắt đầu viết khi mà mình bắt đầu rẽ sang cái cung đường tìm lại tiếng nói và khao khát bên trong mình. Thì viết lách lúc này nó giống như một sự cứu rỗi, và nó là một sự lan tỏa. Các bạn có thể thử cái morning page vào buổi sáng. Khi mà mọi người viết thì đến một lúc nào đó tự nhiên mọi người có được cái niềm tin và cái tình yêu sâu sắc với bản thân mình nhiều lắm. Trong suốt cái hành trình sống của mình học được rằng nơi đau khổ nhiều nhất thường là nơi có nhiều sợ hãi nhất. Nơi có nhiều sợ hãi nhất lại thường là nơi có nhiều kỳ vọng nhất. Mình nhận ra rằng mình chỉ sợ khi làm một cái điều gì đó là khi mình sợ bị phán xét này, sợ bị chê bai, sợ không được yêu thích, không được đón nhận, sợ không có tiền. Và tất cả những cái nỗi sợ này nó đến từ bên ngoài. Nó là dấu hiệu cho chúng ta biết rằng chúng ta đang không thực sự tin tưởng vào chính mình, không thực sự tin tưởng vào những giá trị của bản thân mình. Chúng ta còn phán xét chính mình rằng chúng ta chỉ đang tự áp lực mình phải đạt được một cái điều gì đó mà thôi. Và khi mà có được sự nhận biết thì muốn học được rằng tỉnh táo là một quyết định ngừng làm tê liệt bản thân mình và bắt đầu mở rộng trái tim hơn. để dòng chảy cho nhận được xuyên qua mình. Khi mà chúng ta không còn mong cầu chắc chắn phải có được sự ghi nhận từ thế giới hay là ai khác, thì mình bắt đầu cho phép cái nỗi sợ nó làm phiền mình. Mình nghĩ có lẽ đây cũng là một cái sự liều lĩnh. Nhưng bạn biết đấy, những cảm xúc sẽ không bao giờ tồn tại mãi mãi. Nó cũng sẽ không giết chết bản thân mình nếu như mà chúng ta đối mặt, chúng ta chấp nhận và cặm cụi sống đúng với những giá trị mà trái tim chúng ta khao khát. Biết đâu thì chúng ta sẽ nhận được những cái điều mà trước giờ mình chưa từng có thì sao? Và đầu tiên hết đó chính là sự nhận biết về bản thân mình, nhận biết về sự thật của chính mình. Mình hay nói đùa là khi mà chúng ta tỉnh giấc, bình thường chúng ta sống như một giấc mộng vậy đó. Chúng ta sống thì cứ sống vậy thôi. Nhưng mà khi chúng ta tỉnh giấc thì đâu đó cái nỗi sợ nó sẽ chỉ như một cái hồi chuông gióng lên, và sau đó nó để lại trong chúng ta một cái gói chứa đầy những sự thật mới toanh về bản thân mình mà trước giờ mình không hề hay biết. Đó chính xác là những dấu hiệu mà chúng ta cần để thực hiện những cái bước tiếp theo trong cuộc đời với niềm tin, với lòng biết ơn và sự sáng tạo. Và hóa ra cái điều mà chúng ta cần nhất ở bên trong đó là chúng ta hãy ở bên một cái nơi mà chúng ta đã trốn chạy suốt cuộc đời mình, đó chính là nỗi đau. Mọi thứ chúng ta cần biết tiếp theo nó nằm bên trong cái sự khó chịu của lúc này. Khi tập làm bạn với những cảm xúc tiêu cực, chúng ta sẽ biết rõ bản thân mình hơn. Phần thưởng của cái việc mà chúng ta áo quần chỉnh tề để bầu bạn với những cảm xúc này chính là chúng ta tìm thấy tiềm năng, mục đích và con người của mình, và muốn thực sự biết ơn những điều đó. Bi kịch kinh khủng nhất chính là chúng ta chối bỏ bản thân mình. Và muốn tập cho mình không sợ hãi những cảm xúc của bản thân. Bởi vì muốn biết rằng, muốn tin rằng những nỗi sợ sẽ mang muôn đến với chính mình, với bản thể bên trong của mình. Hôm nay Moon chỉ muốn trò chuyện đến đây thôi, một chút tản mạn trong những ngày cuối năm. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe, và hẹn mọi người trong tập podcast tiếp theo của Moon. Cảm ơn bạn đã theo dõi podcast. Bạn có thể xem tất cả các tập podcast và bài viết của mình tại blog moonlightme.com và theo dõi những chia sẻ của mình trên Facebook cũng như Instagram có tên Uy Nguyên, trang fanpage cá nhân Tôi Vỡ Ta Để Ánh Sáng Ngập Tràn. Mình có để link fanpage, Facebook cá nhân, Instagram, blog ở phần show notes. Bạn có thể click vào để xem nhé. Nếu bạn cũng yêu mến podcast này thì đừng quên like, share, chia sẻ cho mọi người cùng nghe và nhấn đăng ký để cập nhật các tập mới từ Shining Moon. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.